việc Đảng Cộng sản Việt Nam chọn tiếp tục giữ ông Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật được xem là có xu hướng bảo thủ, ở vị trí cao nhất, khiến nhiều người lo lắng về tốc độ thay đổi của Việt Nam sẽ chậm hơn nữa so với thế giới, cũng như khả năng Việt Nam tiếp tục bị Trung Quốc lấn lướt nhiều hơn nữa. Reuters hôm 27 tháng 1 nhận định, dựa trên những gương mặt chủ chốt tái đắc cử vào Trung ương khóa 12, có thể thấy khó có một sự thay đổi lớn nào sẽ diễn ra. Hãng tin này cho biết, một số nhà đầu tư còn lo ngại là quỹ đạo kinh tế được thúc đẩy bằng một loạt các chính sách thông thoáng mới và việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại đa phương hồi năm ngoái cũng sẽ rơi vào tình trạng bất ổn vì sự chiến thắng của phe bảo thủ. Bên cạnh những người tỏ ra thất vọng vì sự thua cuộc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có lập trường cởi mở và thân Mỹ hơn, thì một số ít nhà quan sát khác hy vọng vào một tầng lớp trẻ mới, cả trong và ngoài Đảng Cộng sản, có thể góp phần đẩy nhanh tiến trình thay đổi để phát triển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại trường Đại học George Mason ở Mỹ, bàn về vấn đề này cũng như vai trò của chủ thuyết Mác Lê, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định là phải luôn bám chắc trong chiều hướng lãnh đạo sắp tới của Đảng Cộng sản. Trước tiên, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nhận định về chiều hướng phát triển của Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử.
Cái sự thay đổi là cái điều tất yếu ở trong cái quy trình tiến trình của xã hội. Thay đổi là chắc chắn rồi. Còn thay đổi như thế nào thì sẽ người ta là đó cái điều mới là quan trọng. Thế bây giờ đó, về người ta thường phàn nàn về vấn đề là có cải tổ kinh tế không, có cải tổ ngoại giao không, thì chúng ta thấy là khi ông Trọng sang đây đó, là ông có nói hai điều. Thứ nhất là ông cam kết rằng là Việt Nam làm mọi cách để vào TPP. Rồi ông ấy đưa ra cái ủy ban trung ương đó, đảng đó, và ủy ban trung ương trước ấy cũng đã đồng ý là chấp nhận. Dù biết rằng có những cái lợi, có cái hại, họ biết cả những cái hại, nhưng họ nhất định nó vào. Và vào như vậy thì chắc chắn là phải có những cải tổ kinh tế, đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó, khi ông ở bên này, ông vào ông nói chuyện với cán bộ ngoại giao ở trong tòa đại sứ đấy, thì ông nói một câu là này, Mỹ Quốc là một địa bàn hoạt động cực kỳ quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam. Nghĩa là ông ấy cũng đã xoay về cái việc ông cũng chấp nhận là phải đi gần với Mỹ. Thì hai cái đường đó quan trọng là nó xảy ra rồi. Bây giờ chỉ còn vấn đề chính trị thôi. Chính trị thì chúng ta biết là mục đích của ông Trọng với những người trong đảng là họ củng cố vai trò của đảng. Và nếu củng cố vai trò của đảng thì họ đã dùng cái quan niệm là cái kinh tế Marxist-Leninism đó. Nhưng mà ở Việt Nam đương có cuộc thảo luận, ngay cả thảo luận với cái gọi là cái hội đồng lý luận trung ương đó, thì cũng có những người đã nói rằng là ở trong hội đồng họ chủ trương là phải theo Marxist-Leninism. Còn mấy cái ông ngoài đó mà có thảo luận với ông hội đồng ấy, thì họ cho rằng là cái Marxist-Leninism là sai rồi, mà phải trở với tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là không có thể tách được. Tức là các ông ở bên ông đảng lý luận ấy, quan niệm là ông Hồ Chí Minh, ông ấy áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê. Còn những người khác ấy, mà họ cũng ở trong đảng, thì họ không đồng ý, họ cho là hai cái đó khác nhau. Bởi vì Marxist-Leninist là chủ trương đấu tranh giai cấp, còn ông Hồ Chí Minh thì ông đủ trương đoàn kết dân tộc. Thành ra Marxist-Leninist thì chủ trương là cách mạng thế giới, ông Hồ Chí Minh thì ông muốn cách mạng một nước thôi. Giải phóng đất nước thôi, thì hai cái bên đó, đó họ vẫn bám vào cái chủ trương. Họ vẫn giải thích cho Đảng Cộng sản phải chỉ huy, nhưng mà họ khác nhau về việc đó. Thì bây giờ hiện nay đương có cuộc tranh chấp ở đó trong đảng.
Vâng. Trong cái bài mà diễn văn khai mạc hôm mà bắt đầu cái đại hội đảng, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông cũng có nhắc lại là vẫn kiên trì bám sát vào cái chủ nghĩa Marxist này. Thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử. Thế thì cái chủ thuyết này nó sẽ tiếp tục được áp dụng ở Việt Nam như thế nào, và liệu có một cái sự sáng tạo nào đó để mà theo cái nhu cầu thực tế là cần phải thay đổi không?
Chủ thuyết Mác Lê đó thì đó đã làm trong cái vai trò lịch sử rồi, và nó không còn có cái tính cách relevant gì nữa trên thế giới này. Ở Việt Nam đấy thì tôi không nghĩ là người nào có đầu óc mà có thể tin được cái vai chủ thuyết Mác Lê nữa. Nhưng mà vấn đề phải đưa chủ thuyết Mác Lê ra để giải thích vai trò chỉ huy của Đảng Cộng sản. Bởi vì nếu mà không theo chủ thuyết Mác Lê đó, thì không lý do gì Đảng Cộng sản đã có quyền thế định để cai trị đất nước cả. Thành ra tôi nghĩ đó là một cách để biện minh thôi. Nhưng mà thực tế đó, nó sẽ bắt buộc phải thay đổi. Đấy. Chủ thuyết Mác Lê không còn nữa. và tôi nghĩ người ta không tin nữa, đó chỉ biện minh, nhưng mà họ vẫn phải bám vào đó để giải thích cái vai trò độc tôn của Đảng Cộng sản trong cai trị nước Việt Nam. Nhưng mà bởi vì tình hình thế giới nó thay đổi, thực tiễn Việt Nam thay đổi, thì họ cũng sẽ thay đổi và họ sẽ nói là họ áp dụng chủ thuyết Bác Lê một cách sáng tạo.
Vâng, một cái vấn đề khác mà liên quan đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là cái tuổi tác của ông. Thế thì theo ông đó là cái vấn đề tuổi tác nó có là một cái vấn đề lớn hay không ạ?
Tuổi tác đối với Đảng Cộng sản là vấn đề lớn bởi phải đi về. Thế nhưng mà vì ông Trọng vì thế cho nên ông sẽ không đứa hết nhiệm kỳ đâu. Ai cũng hy vọng là ông chỉ đến nhiệm kỳ rất ngắn để rồi thay thế người khác.
Vâng, có nghĩa đây là chỉ là một cái tạm thời.
Giải pháp tạm thời thôi, giải pháp để đừng có tạo nhiều thay đổi quá. Tức là mục đích là người ta chỉ muốn chống ông Dũng thôi. Tức là suốt từ Trung ương 6 là họ đã tìm cách họ lật ông Dũng rồi. Và ông Dũng đùng mọi cách để chống lại. Thế nhưng cuối cùng thì ông ấy thua, có thế thôi.
Vâng, một câu hỏi cuối thôi ạ. Là khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử thì cái chuyện mà chống Trung Quốc đối với Việt Nam thì nó sẽ như thế nào? Liệu là Việt Nam sẽ có một cái tiếng nói mạnh hơn không hay là sẽ yếu hơn ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái bước dược mà Việt Nam anh người nào bị mang tiếng á, là theo Trung Quốc ấy, là cái tương lai chính trị không có khá được. Thế thành ra đó, cái sóng ngầm ở Việt Nam và sóng nổi ở Việt Nam cũng đều là không ưa Trung Quốc. Để Trung Quốc càng có thái độ mà cứng rắn bao nhiêu là ép Đảng Cộng sản bao nhiêu thì nó làm hại cho cái sự chính thống của Đảng Cộng sản bao nhiêu. Cho nên những cái người nào lãnh đạo Việt Nam cũng đều phải có một thái độ nào đó với sự lớn lớn của Trung Quốc.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.